trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023. Trước tiên chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 30 phút chương trình. Phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023, chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ với đội hình Tiến quân xanh được lập ra, dù mới hoạt động thời gian ngắn nhưng đã thực hiện được việc ý nghĩa vì cộng đồng.
Gạo SC25 của Việt Nam lần thứ 2 đạt giải nhất tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới.
Thị trường lao động của năm khởi sắc, vẫn còn gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động đang thiếu việc làm.
Khai mạc hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 nhằm thống nhất cách giải quyết các vấn đề cần làm ngay để chống biến đổi khí hậu.
Singapore nhiều năm liền được xếp hạng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các tờ trình báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban Nhân dân trình tại kỳ họp gồm tờ trình quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024, tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước Hội đồng Nhân dân thành phố giao trong năm 2024 là 12.400 tỷ, tổng thu ngân sách địa phương hơn 15.361 tỷ, tổng chi ngân sách địa phương là 15.577 tỷ đồng. Tổng dự toán thu ngân sách năm 2024 phân bổ cho cấp thành phố hơn 9.300 tỷ đồng, phân bổ cho quận huyện gần 2.780 tỷ, phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố hơn 9.690 tỷ và quận huyện hơn 7.800 tỷ đồng.
Tờ trình xin ý kiến về đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ. Dự kiến khối lượng trái phiếu phát hành tối đa là 2.000 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho năm 2024 là 1.000 tỷ đồng, năm 2025 là 1.000 tỷ đồng. Thời hạn trái phiếu là 10 năm và 15 năm, dự kiến tập trung phát hành đợt 1 tháng 7 năm 2024 và đợt 2 vào quý 1 năm 2025.
Cuộc họp còn thông qua tờ trình về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, bãi bỏ một số nghị quyết về lĩnh vực tài chính ngân sách. Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 3 nghị quyết số 01 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định phân cấp thẩm quyền đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý.
Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn.
Đến nay, Hội Luật gia thành phố Cần Thơ có hơn 700 hội viên sinh hoạt ở 23 chi hội. Thành phố hiện có một trung tâm tư vấn pháp luật và 6 chi nhánh tại các quận huyện và đang xúc tiến thành lập một chi nhánh mới, 14 tư vấn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số mô hình tổ chức được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Tất cả các hoạt động này đều không thu phí. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn cho rằng sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố Cần Thơ đối với Hội Luật gia thành phố là điều kiện thuận lợi để hội tiếp tục phát triển lớn mạnh. Hội cần chủ động tăng cường tổ chức các hoạt động gắn với phát huy vai trò của hội viên, cũng như qua đó tập hợp quy động lực lượng có chuyên môn năng lực tham gia vào tổ chức hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị Hội Luật gia thành phố Cần Thơ bám sát các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, nhất là chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, chủ động có giải pháp khắc phục khó khăn, củng cố tổ chức hội vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, điều lệ, phát huy hơn nữa vai trò của các cấp hội luật gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sáng 30 tháng 11, Ông Trần Dự Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến dự lễ phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023, chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong năm 2023, thành phố được giao nhiệm vụ thu ngân sách là 10.762 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 11 đã thu được hơn 9.100 tỷ đồng, đạt gần 85% kế hoạch năm. Như vậy, từ đây đến cuối năm, thành phố còn phải thu là 1.656 tỷ đồng.
Để hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách năm, thành phố thành lập tổ công tác đặc biệt thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm, quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên liên quan trong công tác thu đơn vị thu, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Cục thuế thành phố thu 830 tỷ đồng, Sở Tài chính 30 tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách khác, Sở Tài nguyên Môi trường, các quận huyện thu 581 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xô số kiến thiết Cần Thơ nộp 215 tỷ đồng. Tại lễ phát động, các đơn vị đều quyết tâm đồng lòng cùng nhau hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao.
Nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế, sáng nay Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ tư năm 2023 theo hình thức trực tuyến.
20 câu hỏi của 14 doanh nghiệp liên quan đến chính sách, những vướng mắc của người nộp thuế đã được Cục Thuế thành phố tiếp nhận trả lời đầy đủ và nhận được sự đồng thuận cao. Tại hội nghị, Cục Thuế thành phố cũng đã giới thiệu quyết định số 25/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Trong đó lưu ý doanh nghiệp các nội dung trọng tâm như đối tượng áp dụng giảm tiền thuê đất năm 2023, xác định tiền thuê đất năm 2023 được giảm, trình tự hồ sơ thủ tục và thời gian nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất.
Vào chiều nay, Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị.
Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành và triển khai thực hiện hơn 2 năm. Đến thời điểm này, quy chế này có nhiều nội dung không phù hợp so với quy định hướng dẫn mới của Trung ương cũng như yêu cầu nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Theo đó, Ban tổ chức Thành ủy tham mưu Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu rà soát thực hiện sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Nhìn chung, hội nghị cơ bản thống nhất các nội dung góp ý vào dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, 16 đề tài tiêu biểu trong tổng số hơn 60 đề tài do cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2022 đã được báo cáo tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2023.
Các đề tài nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng, mang tính cấp thiết với nhiều hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện, cùng một số đề tài được Ban thi đua khen thưởng thành phố công nhận có hiệu quả ảnh hưởng cấp thành phố, được báo cáo tại hội nghị. Trong thời gian qua, bệnh viện đã quan tâm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức mới cũng như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc bệnh nhân.
Các y bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa mổ nội soi cấp cứu thành công 2 ca bệnh bị viêm túi mật và sỏi túi mật cấp.
Trường hợp thứ nhất là ông Phạm Văn Bội, 73 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp, được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu với triệu chứng đau bụng dữ dội 2 ngày. Trường hợp thứ hai là bà Trần Thị Nga, 64 tuổi, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, phát hiện bị sỏi túi mật hơn 4 năm nay nhưng sợ mổ nên uống thuốc nam cầm chừng. Đến khi ăn uống kém, đau bụng dữ dội mới nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu. Sau phẫu thuật 2 ngày, sức khỏe của ông Phạm Văn Bội và bà Trần Thị Nga dần hồi phục, cảm giác hết đau, ăn cháo và uống sữa được.
Trước tình hình một số bệnh như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tay chân miệng từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần tích cực tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.
Năm học 2022-2023, ngành giáo dục thành phố đã phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền đến các trường học, hướng dẫn trẻ em học sinh, học viên, kiến thức kỹ năng bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng chống dịch bệnh COVID-19, các dịch bệnh mới nổi và tái nổi khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, rubella, cúm A, đậu mùa khỉ và các bệnh không lây nhiễm trong trường học. Mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ tiếp tục có công văn gửi đến các đơn vị về việc thông tin truyền thông phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học nhằm thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học, bảo vệ sức khỏe học sinh, học viên.
cần hành động quyết liệt để chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 là thông điệp mà ban tổ chức sự kiện truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho công nhân khu công nghiệp đưa ra tại khu công nghiệp Trà Nóc.
Bằng các tiết mục văn nghệ sôi động với phần hỏi đáp có quà tặng, ban tổ chức buổi truyền thông là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và quận Bình Thủy đã cung cấp những kiến thức phòng chống bệnh HIV/AIDS và các cảnh báo việc lây truyền bệnh HIV của nhóm đối tượng, đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động theo chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS.
Hơn 253 công trình phần việc sẽ được Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ thực hiện trong đợt cao điểm tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ thành phố phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên nhằm tạo thói quen, sống thân thiện với môi trường, thể hiện sự đoàn kết kết nối tất cả mọi người với mục tiêu vì thành phố xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Sau lễ phát động, Nhân dân Cần Thơ hành động vì thành phố xanh, sạch, đẹp, an toàn đợt 1 và 2, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân, tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh. Tiêu biểu như quận đoàn Ca Răng tổ chức vệ sinh môi trường các tuyến đường, vớt rác trên sông, bố trí 300 thùng rác trên địa bàn các phường Phú Thứ, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Lê Bình, Tân Phú, trồng cây xanh tại tuyến lộ 2B thuộc khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ. Tại quận Ninh Kiều, hơn 2.000 lực lượng tham gia các phần việc như vẽ trang trí trụ điện, trồng 200 cây xanh, bố trí 400 thùng rác tại 11 phường và thu gom rác dọc theo tuyến bờ kè Hồ Bún Sáng và bờ kè công viên Bến Ninh Kiều. Công trình đã thu gom gần 15 tấn rác thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Quý thính giả thân mến, Tiến Quân Xanh là tên gọi của nhóm tình nguyện do một số sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ lập ra với mục đích kết nối với nhau để cùng làm những việc ý nghĩa vì cộng đồng. Theo đó, các thành viên trong nhóm chung tay dọn dẹp rác do người dân vứt bừa bãi trên các tuyến đường với mong muốn làm cho môi trường sống sạch đẹp và hơn hết là qua đó có thể nâng cao ý thức của mọi người trong việc giữ gìn môi trường sống. Ghi nhận từ phóng viên Hoàng Kim.
Trương Việt Hào, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, đồng thời là bí thư đoàn khu vực 1 phường An Bình, quận Ninh Kiều, cùng một số người bạn thành lập nhóm Tiến Quân Xanh vào ngày 10 tháng 9, 2023. Ban đầu nhóm dọn dẹp vệ sinh khu vực 1 và dự định sẽ thực hiện với quy mô rộng, lan tỏa tinh thần đến các địa bàn khác. Hào nói:
khi em tham gia những hoạt động em sẽ có những trải nghiệm cho bản thân mình và vì cái môi trường xanh sạch đẹp của đô thị nữa. Hiện tại là group của em là có 11 thành viên, hoạt động thì tầm 1 tháng thì em đăng ký với khu vực làm tầm 1 lần đến 2 lần.
Còn bạn Nguyễn Đình Khôi, thành viên nhóm tình nguyện chia sẻ:
khi mà dọn vệ sinh vậy á, lúc mà thấy đường phố xanh sạch đẹp á, thì tụi em cũng rất là thấy sảng khoái trong người. Thường á, tụi em sẽ nhặt rác hoặc là phát quang.
Chỉ hơn 2 tháng thành lập từ 3 thành viên ban đầu, giờ nhóm đã thu hút 11 người tham gia, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Phương châm của nhóm là không giới hạn độ tuổi, ngành nghề. Những ai yêu thích chung tay vì cộng đồng đều có thể tham gia. Hiện nhóm thực hiện dọn rác các tuyến đường, tuyên truyền vận động người dân để thùng rác đúng nơi quy định. Nhóm cho biết ở những nơi đất trống người dân thường tập trung để rác, nhóm sẽ xin phép chủ nhà để trồng qua nhằm tránh tình trạng vứt rác tập trung vừa tạo cảnh quan. Ngoài ra nhóm còn dự định quyên góp vận động thiện nguyện để giúp đỡ cho người nghèo. Bạn Nguyễn Thị Bích Trâm và bạn Huỳnh Thanh Tâm, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, cùng cho biết:
cái mục đích tham gia ở đây là để lan tỏ với mọi người cái thông điệp là mình giữ gìn vệ sinh hơn, rồi từ đó truyền cho các đoàn viên thanh niên có ý thức hơn, tạo điều kiện cho các bạn tham gia giao lưu.
Khi bạn nói em rất là hào hứng, em rất là đồng tình, ủng hộ theo cái dự án của bạn làm. Qua lời giới thiệu của em thì có khoảng 3-4 bạn tham gia hoạt động của nhóm.
Bà Lê Thị Nhật Sinh, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 1 phường An Bình, quận Ninh Kiều, nhận xét về hoạt động này:
các cháu nó là làm là rất là tốt, là hội họp hàng tháng rồi ra quân thường xuyên dọn vệ sinh. Không những các con đường Trần Vĩnh Tiết này mà cái đường 3 tháng 2, hai bên đường 3 tháng 2 nữa, chân cầu Cái Răng, chân cầu Đầu Xấu, rồi cùng đồng hành nhiều thứ lắm.
Thú vị, sự năng nổ nhiệt tình của nhóm Tiến Quân Xanh bước đầu đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, tác động về ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Quý thính giả thân mến, thấm nhuần tư tưởng về lời dạy của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta hơn bao giờ hết luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục. Tất cả vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn đời của dân tộc Việt Nam, cũng như thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ thời gian qua đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, gắn với phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Đây cũng là nội dung tiếp theo được chuyển đến quý thính giả trong chương trình thời sự.
Chi bộ trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều thời gian qua luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua dạy và học. 100% cán bộ đảng viên đăng ký mô hình phần việc học làm theo gương Bác với tinh thần ý thức trách nhiệm cao. Nhờ vậy mà hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp của trường luôn đạt gần 100%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt hơn 97%. Nhiều năm liền chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt năm học vừa qua, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Quân chương Lao động hạng 3. Thầy giáo Trương Vĩnh Khoa, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm chia sẻ.
Chi ủy chi bộ và lãnh đạo nhà trường đã quán triệt tinh thần này sâu sắc đến toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên trong chi bộ. 100% đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã thực hiện việc đăng ký, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm học.
Đảng bộ trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cà Răng cũng xây dựng những mô hình phần việc gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên chủ động tích cực, tự học, tự bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung phương thức giảng dạy, phát huy tính chủ động trong học tập của học sinh. Cô Trương Thị Cẩm Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa cho biết.
Giáo viên thì sẽ ngày càng nâng cao về cái nhận thức tư tưởng chính trị. Thì các năm vừa qua thì trong toàn thể đảng viên 100% là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như là có một số đảng viên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn đối với học sinh thì các em về chất lượng học tập ngày càng được nâng lên, về việc chấp hành nội quy quy định của nhà trường ngày càng tốt hơn.
Sau hơn 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, 100% cơ sở giáo dục thành phố đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chuyên môn. 100% cán bộ đảng viên và tổ chức đảng đăng ký mô hình phần việc, học và làm theo gương Bác Hồ, phù hợp với từng cá nhân tập thể. Đến nay, thành phố có 345 trên 447 trường đạt chuẩn, đạt hơn 77% kế hoạch. Hàng năm tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ khá trở lên đạt trên 70%, tăng khoảng 20% so với năm 2020. Xếp loại hành kiểm từ khá trở lên đạt trên 90%. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, thành phố có 2 học sinh đạt huy chương vàng và huy chương đồng Olympic sinh học quốc tế. Chất lượng giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông hàng năm được duy trì. Hàng năm tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp trung học phổ thông trên 98%. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ khẳng định.
Tỷ lệ cái phòng học là kiên cố thì đã đạt 99,81%. Đối với là các cái cơ sở vật chất là đều đảm bảo theo cái hướng là đạt chuẩn. Thì đến thời điểm này thì đối với cái cán bộ lãnh đạo quản lý thì 100% đã đạt chuẩn theo cái luật giáo dục 2019. Còn riêng đối với đội ngũ nhà giáo, giáo viên thì tỷ lệ đạt chuẩn cũng là nâng lên rất là cao qua từng là năm học.
Quý thính giả đang nghe 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Hôm nay, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2023 lần thứ tư. Đà Nẵng là địa phương lần thứ tư liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng này.
Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm tôn vinh khích lệ các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ với những giải pháp giúp các đô thị phát triển thông minh hơn, bền vững hơn, mang lại tiện ích cho người dân, đồng thời kết nối cung cầu hợp tác trong xây dựng mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.
Cũng trong ngày hôm nay, tại Hội nghị Thương mại lúa gạo toàn cầu diễn ra tại Philippines, gạo Việt Nam đã đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023.
Theo ban tổ chức, Rice Trader, nhà sáng lập và chủ sở hữu cuộc thi gạo ngon nhất thế giới. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia với 30 mẫu gạo. Kết quả gạo ST25 của Việt Nam đạt giải nhất, gạo của Campuchia giải nhì và Ấn Độ giải ba. Trước đó, vào năm 2019, gạo ST25 cũng đạt giải nhất tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới diễn ra tại Philippines.
Tỉnh Đồng Nai là địa phương có tổng đàn heo lớn nhất cả nước. Hiện dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi của nông dân trên địa bàn. Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, trong tháng 10, cơ quan chức năng đã phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại huyện Xuân Lộc và đã tiêu hủy hơn 3 tấn heo hơi. Còn tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 ổ dịch tả heo châu Phi, tiêu hủy gần 13,5 tấn thịt heo.
Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh cũng cho biết, người chăn nuôi chưa áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cộng với khi có dịch bệnh xảy ra, người dân không chủ động khai báo mà tự xử lý hoặc bán heo bệnh ra thị trường, nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa bàn còn cao. Chi cục đang thực hiện các giải pháp hạn chế dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng, giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, không chỉ đe dọa đến chăn nuôi nông hộ mà cả chăn nuôi tại các trang trại lớn. Nhiều trại chăn nuôi buộc phải bán sớm heo với giá rẻ và cân nhắc việc tái đàn.
Hôm nay tại công viên Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, Ban chỉ đạo dân số và phát triển tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ meeting diễu hành phát động tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2023, lồng ghép tổ chức tư vấn phòng tránh vô sinh hiếm muộn, biện pháp tránh thai hiện đại và vận động nam nữ kết hôn trước 30 tuổi.
Với chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn và hạnh phúc gia đình vì tương lai đất nước, tháng hành động quốc gia về dân số năm nay hướng đến các hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, sự quyết tâm phải thực hiện nâng cao chất lượng dân số từ sớm, từ xa thông qua hoạt động tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, từ đó góp phần ổn định chất lượng nguồn lực cho tỉnh và cả nước trong thời gian tới. Các hoạt động truyền thông cần lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác động tiêu cực của việc kết hôn muộn, sinh con muộn, tác hại mang thai ngoài ý muốn, phá thai. Song song đó, tuyên truyền lợi ích của việc nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, nhằm góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng chống nòi.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến đầu quý tư này, tổng số người có việc làm trên cả nước là gần 52 triệu người, so với quý 2 đã tăng hơn 87.000 người. Thu nhập của người lao động cũng tăng 146.000 đồng, lên mức từ 5 triệu 900.000 đồng. Đến 8 triệu 100 ngàn đồng.
Những lĩnh vực năng gia tăng lao động bao gồm bán lẻ, vận tải, sửa chữa ô tô, công nghiệp, chế biến chế tạo. Ngược lại, nhóm ngành xây dựng, y tế và hoạt động kinh doanh bất động sản đang giảm đáng kể lao động. Cuối năm là thời điểm thị trường lao động thường sẽ khởi sắc bởi các doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng mới, mở rộng quy mô sản xuất và tăng cường tuyển dụng. Ngoài ra còn phải nhờ tới các địa phương làm tốt công tác nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, giới thiệu việc làm, từ đó giúp người lao động và doanh nghiệp gặp nhau nhanh nhất có thể. Hiện cả nước vẫn có gần 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động thiếu việc làm. Với nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất từ doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ kết nối của địa phương đã và đang giúp giảm đáng kể con số nói trên khi số người có việc làm ngày một gia tăng.
Để kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng công an các quận huyện liên tục tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là việc kiểm tra về nồng độ cồn diễn ra cả ban ngày thay vì chỉ vào ban đêm như trước đây, nhằm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông.
Thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 ngày kiểm tra nồng độ cồn toàn thành phố 24 trên 24, lực lượng chức năng xử phạt gần 900 trường hợp xe máy ô tô vi phạm, trong đó có 4 trường hợp người lái xe sử dụng chất ma túy. Đồng thời kiểm soát trên quốc lộ 1A, Cảnh sát Giao thông thành phố cũng đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 trường hợp người lái xe vi phạm, trong đó hơn 300 người vi phạm về nồng độ cồn, khoảng 20 trường hợp sử dụng chất ma túy, hơn 200 người lái xe vi phạm tốc độ và hơn 500 trường hợp vi phạm lỗi khác.
Tin thế giới, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đã khai mạc vào ngày hôm nay và kéo dài tới ngày 12 tháng 12. Đây được coi là sự kiện quan trọng để các bên tham gia công ước thống nhất cách giải quyết các vấn đề cần làm ngay để chống biến đổi khí hậu.
Chủ đề của COP28 năm nay là gắn kết hành động hiệu quả. Hội nghị lần này sẽ tập trung vào 4 trụ cột gồm theo dõi sát sao quá trình chuyển đổi năng lượng, xử lý vấn đề tài chính khí hậu, thích ứng biến đổi khí hậu để bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tăng cường bao quát mọi mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã gây tổn thất hàng tỷ đô la cho nền kinh tế thế giới trong năm 2022, trong đó các nền kinh tế đang phát triển chịu tác động nặng nề nhất. Đây là kết quả báo cáo mới được công bố của Đại học Delaware của Mỹ. Theo đó, tác động của tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm giảm 6,5% GDP toàn cầu trong năm 2022.
Truyền thông của Việt cho biết khoảng 15 phút trước khi lệnh ngừng bắn tại Gaza kết thúc, lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương, tức là 12 giờ trưa nay giờ Việt Nam, một người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ tiếp tục kéo dài tình trạng ngừng bắn tại Gaza.
Theo thông báo, lực lượng phòng vệ Israel chấp nhận kéo dài ngừng bắn nhân đạo tại Gaza trên cơ sở ghi nhận các nỗ lực của các nhà trung gian quốc tế đối với việc giải cứu thêm các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ thời gian ngừng bắn sẽ kéo dài bao lâu và có đi kèm bất kỳ một cơ chế điều kiện nào hay không. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Qatar cũng thông báo xác nhận việc đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn tại Gaza thêm một ngày, đến sáng 1 tháng 12. Kể từ khi Israel-Hamas nhất trí ngừng bắn hôm 24 tháng 11, 70 con tin Israel và gần 30 con tin nước ngoài đã được phóng thích để đổi lấy sự tự do của 210 tù nhân người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel.
Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 29 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị cho biết, sự gia tăng gần đây của các bệnh về đường hô hấp ở Trung Quốc là vấn đề chung mà tất cả các quốc gia phải đối mặt, và chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát một cách hiệu quả.
Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và báo cáo về các cụm bệnh viêm phổi trẻ em. Một quan chức của WHO cho biết tỷ lệ mắc bệnh tăng đột biến ở Trung Quốc nhưng không cao như trước đại dịch COVID-19, đồng thời nhắc lại không tìm thấy mầm bệnh mới hoặc bất thường nào trong các trường hợp gần đây.
Google vừa khai trương trung tâm an ninh mạng lớn nhất châu Âu đặt tại thành phố Malaga, miền nam của Tây Ban Nha, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công mạng đang ngày càng phổ biến. Các vụ tấn công mạng tăng 38% trong năm ngoái và đang ngày càng nghiêm trọng, do đó cần phải hợp tác ở quy mô quốc tế để chống lại mối đe dọa này.
Cơ sở mới khai trương có tên là RSSE Malaga sẽ tham gia cùng các trung tâm an ninh mạng hiện có của Google ở Dublin, Iceland và Munich, Đức, nơi các kỹ sư tích cực làm việc về các giải pháp an toàn kỹ thuật số, ngoài việc cung cấp các công cụ cho giới chuyên gia đối phó với các mối đe dọa trên mạng Internet. RSSE Malaga còn có một không gian đào tạo chuyên dụng tổ chức các hội thảo đào tạo được cá nhân hóa cho các quan chức chính phủ, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tổ chức phi chính phủ và cả các trường học địa phương.
Theo xếp hạng công bố ngày hôm nay của tạp chí The Economist, Zurich và Singapore là hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cao chưa từng thấy.
So với bảng xếp hạng năm ngoái, thành phố Zurich, Thụy Sĩ đã vượt New York, Mỹ để sánh ngang với Singapore. Thành phố đã trụ vững trong nhiều năm và mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới sau ba thành phố kể trên còn có Geneva, Thụy Sĩ, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, Los Angeles, Mỹ, Paris, Pháp, Copenhagen, Thụy Điển và Tel Aviv của Israel. Mỹ còn có một thành phố nữa trong top 10 trong danh sách trên là San Francisco. Cũng theo bảng xếp hạng này, thủ đô Damascus của Syria là thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới, tiếp sau là Tehran của Iran.
Quý thính giả, vừa nghe chúng tôi cập nhật một số tin tức thế giới đáng quan tâm.
Trên đường lòng nghe thanh thang, trái tim rộn ràng,
ngất thơ hôm nay khoác lên áo mai
đêm như cô gái nhỏ, làn gió thấm mát lão sao nịnh kiều, còn khương mây bay áo em lưng trời,
đi bên nhau trên cầu quan trung
nghe hạnh phúc dâng trào.
Cần Thơ,
Cần Thơ, Cần Thơ,
vòng tay dòng mơ,
vòng tay dòng mơ,
sông Hậu Giang,
dòng sông Hậu Giang,
vẫn trai ngàn năm, nhau về đây,
cùng nhau về đây,
về chân trời mơ,
về chân trời mơ,
cùng nhau dựng say,
cùng nhau dựng say,
thành phố đẹp
tươi. Ở đó đất nước hoa thơm bốn mùa, dòng sông mênh mang hát ru muôn đời, thời gian trôi qua không
vẫy chào mừng vui hôm nay nước non chảy hồi về thăm Tây Đô thăm miền thi ca nghe lại mấy
chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.